Tâm minh lên để tham thám, dịch và chú giải, băng băng tám tám. Chi sáu lựa ra bảy đại. Nếu quán cái tính của địa đại, thì nó ngăn ngại không thông suốt. Pháp hữu vi không phải chân tính, thì làm sao được tính viên thông? Nếu quán cái tính của thủy đại, quán tưởng đâu phải là chân thật. Nếu không đi đến diệu chân như, thì làm sao được tính viên thông? Nếu quán hỏa đại trừ dâm dục, chán cái có không phải thật bi, phương tiện không hợp với sơ tâm, thì làm sao được tính viên thông? Nếu quán cái tính của phong đại, động tĩnh đâu phải đối đại, đối đại trái với vô thượng giác, thì làm sao được tính viên thông? Nếu quán cái tính của không đại, hư không vô tri, không hay biết, không biết khác hẳn với bồ đề, thì làm sao được tính viên thông? Nếu quán cái tính của thức đại, thức sinh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư vọng, thì làm sao được tính viên thông? Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt, nhân và quả khác nhau như thế, thì làm sao được tính viên thông? Chú giải, bốn câu nếu quán cái tính của địa đại, thì nó ngăn ngại, không thông suốt. Pháp hữu vi không phải chân tính, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là, Ngài Trì Địa Bồ Tát, nhân quán vi trần tạo ra thân thể, và vi trần tạo thành thế giới, đều như nhau không khác. Nên diệt các phân biệt, ngộ được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về địa đại, thấy nó ngăn ngại không thông suốt, lại thấy nó là pháp hữu vi theo duyên mà sinh diệt, nên khó bề chứng được diệu chân như tính. Vì thế, Ngài Văn Thù lựa bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu nếu quán cái tính của thủy đại, quán tưởng đâu phải là chân thật. Nếu không đi đến diệu chân như, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là, Ngài Nguyệt Quang đồng tử quán về thủy đại, thấy chất nước tạo thành thân thể, và chất nước trong thập phương thế giới, đều như nhau không khác. Đi đến ngộ được tính thủy là chân không, tính không là chân thủy và chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu phép quán này, dễ mắc vào quán cảnh, khó bề nhận được bản tính như như bình đẳng, nên Ngài Văn Thù lỡ bỏ cho là không thích hợp. Bốn câu nếu quán hỏa đại trừ dâm dục, chán cái có không phải thật ly, phương tiện không hợp với sơ tâm, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là Ngài Ô Sô Sắc Ma tu phép quán về hỏa đại, hóa được lòng đá dâm thành lửa trí tuệ, chứng vào tính viên thông. Hàng sơ tâm tu theo pháp này, thường mắc vào sự nhàm chán cái có, và khó ra khỏi cái có, cái không, thiết thực thoát ly được nội thân, ngoại cảnh, đi đến không còn gì phải thoát ly nữa. Vì thế Ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này, cho là không thích hợp. Bốn câu nếu quán cái tính của phong đại, động tĩnh đâu phải không đối đại, đối đại trái với vô thượng giác, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là, Ngài Lu Ly Quang Bồ Tát quán cái thân, cái tâm và thế giới đều do sự lay động giả dối hiện ra, do tất cả đều giả dối hiện ra, nên sự thật không hiện ra một cái gì. Do tất cả đều là lay động, nên không còn đối với cái gì mà gọi là lay động. Nhân đó mà Ngài chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm quán về phong đại, khó bề tiêu diệt cái đối đãi giữa lay động và không lay động. Mà đã là đối đãi thì không phải thường, không phải một, trái với tính viên thông, nên Ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu, nếu quán cái tính của không đại, hư không vô tri, không hay biết, không biết, khác hẳn với bồ đề, thì làm sao được tính viên thông? Nghĩa là, Ngài hư không tạng Bồ Tát, quán tất cả sự vật đều do vọng tưởng biến hiện, không có tự tính, ngộ được tính giác là chân không và chứng được tính viên thông. Hàng sở tâm quán về không đại, chỉ thấy cái hư không vô tri, vô giác, khó bề dung hợp năng quán và sở quán. Nên Ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bổn câu nếu quán cái tính của thức đại, thức sinh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư vọng thì làm sao được tính viên thông. Nghĩa là Ngài Di Lặc Bồ Tát tu phép quán duy thức ngộ được tất cả sự vật đều do phân biệt biến hiện, không phải một, không phải khác, không phải có, không phải không. Do đó chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu về thức đại thì gặp khó khăn, vì thức là sinh diệt, không phải thường trụ, và thức có nhiều phân biệt hư vọng, không phải vô phân biệt. Vì thế Ngài Văn Thù lỡ bỏ pháp môn này cho là không thích hợp. Bốn câu tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sinh diệt, nhân và quả khác nhau như thế thì làm sao được tính viên thông. Nghĩa là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát tu phép niệm Phật luôn luôn phát ra những tưởng niệm giác ngộ huân tập tự tâm, do đó chứng được tính viên thông. Hàng sơ tâm tu về pháp môn này dễ mắc vào sự tướng, mắc vào các tưởng niệm sinh diệt, không biết niệm cái vô niệm, niệm cái vô sinh diệt, thì nhân cái sinh diệt ấy khó đưa đến quả thường trụ. Vì thế nên Ngài Văn Thù lỡ bỏ cho là không thích hợp. Đoạn 4. Chọn lấy cái căn viên thông. Chi 1. Hợp với giáo thể cõi Sa Bà, tối nay xin bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời trong cõi Sa Bà. Trong cõi này lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Nay muốn tu chứng Tam Ma Đề, thật nên do cái nghe mà vào. Chú giải: sáu câu tôi nay xin bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Sa Bà. Trong cõi này lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Nay muốn tu chứng Tam Ma Đề, thật nên do cái nghe mà vào. Nghĩa là Ngài Văn Thù sau khi lỡ bỏ 24 pháp môn trước cho là không thích hợp, thì nhận định rằng Phật ra đời ở cõi Sa Bà và trong cõi này Phật dùng lời nói mà thuyết pháp, còn chúng sinh thì dùng cái nghe mà lĩnh thụ. Chúng sinh đã đem cái nghe lĩnh thụ Phật pháp thì cũng nên dùng cái nghe để tu chứng Tam Ma Đề. Chi 2. Xưng tán Ngài Quán Thế Âm, rời cái khổ và được giải thoát. Hay thay cho Ngài Quán Thế Âm, trong kiếp số như các sông Hằng, vào cõi Phật như số vi trần, được sức tự tại rất to lớn, bổ thí vô úy cho chúng sinh. Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải trào, cứu đời mọi việc được yên lành, xuất thế gian được quả thường trụ. Chú giải: sáu câu rời cái khổ và được giải thoát hay thay cho Ngài Quán Thế Âm, trong kiếp số như các sông Hằng, vào cõi Phật như số vi trần, được sức tự tại rất to lớn, bố thí vô úy cho chúng sinh. Cốt tán thán công đức của Ngài Quán Thế Âm, tu chứng theo nhĩ căn, được giải thoát khỏi các phiền não mê lầm, nên đầy đủ sức tự tại to lớn, bố thí cái không e sợ cho tất cả chúng sinh nơi vô lượng cõi Phật trong hằng xa kiếp. Bốn câu Ngài Quán Thế Âm tiếng nhiệm màu, tiếng trong sạch và tiếng hải trào, cứu đời mọi việc được an lành, xuất thế gian được quả thường trụ. Khen ngợi Ngài Quán Thế Âm chứng được tính nghe nhiệm màu, nên phát ra tiếng nói nhiệm màu, tiếng nói thanh tịnh, tiếng nói ứng cơ hợp thời như nước thủy trào, cứu giúp thế gian được mọi sự an lành, nhưng vẫn không rời tự tánh thanh tịnh. Chi 3. Xưng tán nhĩ căn, tối nay kính bạch Đức Như Lai, như lời Ngài Quán Âm vừa nói, ví như có người trong yên lặng, chung quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười nơi, như thế mới là viên chân thật. Mắt bị ngăn che không thấy được, thì căn tỷ căn cũng như vậy, thân căn lúc họp mới biết xúc, ý căn vân vân không manh mối. các tường, nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật. Tính thanh trần có động có tĩnh, trong tính nghe thành có thành không. Khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Trọn rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật. Dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không vì không nghĩ mà không nghe. Tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân ý không thể so bằng được. Chú giải: sáu câu tôi nay kính bạch Đức Như Lai như lời Ngài Quán Âm vừa nói. Ví như có người trong yên lặng, chúng quanh mười phương đều đánh trống, thì đồng thời nghe khắp mười nơi, như thế mới là viên chân thật. Có chỉ rõ cái nhĩ căn hiện tiền vẫn viên dung cùng khắp, hơn hẳn các căn khác. Một người ở nơi yên lặng, nếu cả mười phương đều đánh trống, thì vẫn nghe tiếng trống khắp mọi nơi, không thiếu một chỗ nào. Điều ấy chứng tỏ cái nghe hiện tiền thật là viên mãn cùng khắp mười phương, không thiếu một phương nào. Tám câu mắt bị ngăn che không thấy được, thì căn tỷ căn cũng như vậy. Thân căn lúc họp mới biết xúc, ý căn vân vân không manh mối. Cách tường nhĩ căn vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được. Năm căn so sánh thật không bằng, như thế mới là thông chân thật. Cốt so sánh các căn khác với nhĩ căn, thì thấy rằng con mắt bị ngăn che, cách trở thì không thấy. Cho đến thiệt căn và tỷ căn bị cách trở, cũng không biết vị và không biết hương. Thân căn khi họp thì biết, khi ly thì không biết. Còn ý căn thì niệm niệm sinh diệt, thay đổi mãi mãi, khó tìm ra được manh mối. Vì có nhĩ căn, cách tường vẫn nghe tiếng, dầu xa dầu gần đều nghe được rõ ràng. Nhĩ căn thật là thông suốt, năm căn không thể bằng được. Tám câu tính thanh trần có động có tĩnh, trong tính nghe thành có thành không. Khi không tiếng gọi là không nghe, đâu phải thật không còn tính nghe. Không tiếng tính nghe đã không diệt, có tiếng tính nghe đâu phải sinh. Trọn rời cả hai thứ sinh diệt, như thế mới là thường chân thật. Nghĩa là thanh trần có động có tĩnh, nên trong tính nghe thành ra lúc có tiếng, lúc không tiếng. Khi không có tiếng, người thế gian thường mê lầm gọi là không nghe. Nếu thật không còn tiếng nghe, thì lấy gì biết được là không có tiếng? Tính nghe, nghe có tiếng, tính nghe, nghe không tiếng. Tính nghe lúc nào cũng thường trụ, không vì có tiếng hay không có tiếng mà có thay đổi. Thanh trần diệt, tính nghe đã không diệt, thì thanh trần sinh, tính nghe vốn không sinh. Bản tính của cái nghe ra ngoài sinh diệt như thế, nên thật là thường trụ. Bốn câu dầu cho trong lúc đương ngủ mê, không vì không nghĩ mà không nghe. Tính nghe ra ngoài sự suy nghĩ, thân ý không thể so bằng được. Chỉ rõ tính nghe luôn luôn tồn tại, ra ngoài các sự phân biệt. Dầu cho trong lúc ngủ mê, ý thức không còn phân biệt, nhưng tính nghe vẫn nguyên vẹn, nên đến khi nghe tiếng chày thì lại chiêm bao lầm là tiếng trống. Bản tính của cái nghe ra ngoài các sự phân biệt như thế, thì chẳng những các căn khác mà cả cái ý căn trong vòng phân biệt cũng không thể bì được. Chi bốn, chuyển mê thành ngộ. Hiện nay trong cõi Sa Bà này, các thứ thanh luận được truyền bá, dù chúng sinh bỏ mất tính nghe theo thanh trần nên bị lưu chuyển. A Nan, tuy có tính dở dai, vẫn không khỏi mắc các tà niệm, há không phải tùy chỗ chìm đắm, xoay ngược dòng thoát khỏi hư vọng. A Nan, ông hãy nghe cho chính, nay tôi nương uy lực của Phật tuyên nói phép tam muội chân thật, chắc như kim cương vương như huyện, không nghĩ bàn xuất sinh chư Phật. Ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật số như vi trần, nếu trước hết không trừ dục lậu, nghe nhiều chứa chấp thành lầm lỗi, dùng cái nghe thủ trì Phật pháp, sao lại không tự nghe cái nghe? Tính nghe không phải tự nhiên sinh, nhân thanh trần mà có danh hiệu, xoay cái nghe thoát ly thanh trần. Cái thoát ly ấy gọi là gì? Một căn đã trở về bản tính thì cả sáu căn được giải thoát. Thấy nghe như bệnh lò chuyển hóa, ba cõi như hoa đốm hư không, xoay tính nghe gốc lò tiêu diệt. Trần tưởng tiêu, giác tính viên tịnh, tột thanh tịnh trí quan thông suốt, thể tịch chiêu trùm cấp hư không, trở lại xem các việc thế gian, thật giống như chim bao không khác. Nàng ma đang già là chiếm bao, thì còn ai bắt ông được nữa? Như các thuyền sư khéo trong đời, làm trò thành ra các trai gái. Tuy thấy các căn đều cử động, cốt yếu do cái máy giật dây, nghĩ máy tất cả đều yên lặng, các trò trở thành không có tính. Cả sáu căn cũng giống như thế, vốn đều nương một tính tinh minh, chia ra thành sáu thứ hòa hợp. Một nơi đã rời bỏ quay về, thì cả sáu đều không thành lập, trong một niệm trần cấu đều tiêu, chuyển thành tính viên minh tỉnh diệu. Còn sót trần cấu là học vị, sáng suốt cùng tột, tức Như Lai. Hỡi đại chúng và ông A Nan, hãy xoay lại cái nghe điên đảo, xoay cái nghe về nghe tự tính, nhận tự tính thành đạo vô thượng. Thật tính viên thông là như thế. Chú giải: chuyển mê thành ngộ. Tám câu hiện nay trong cõi Sa Bà này, các thứ thanh luận được truyền bá do chúng sinh bỏ mất tính nghe, theo thanh trần nên bị lưu chuyển. A Nan tuy có tính nhớ dài, vẫn không khỏi mắc các tà niệm, há không phải tùy chỗ chìm đắm xoay ngược dòng, thoát khỏi hư vọng? Nghĩa là trong cõi Sa Bà này hiện có nhiều ngoại đạo truyền bá những thanh luận như thanh sinh luận, thanh hiển luận. Các ngoại đạo này nhận được danh ngôn cảnh, tức là cái cảnh danh từ và lời nói, rồi lầm nhận do các danh từ lời nói nên mới có sự này vật khác. Vì thế nên các ngoại đạo truyền bá cái luận thanh sinh thì cho rằng đó là cái tiếng mà sinh ra có sự vật. Sau khi luận thanh sinh bị bác, thì ngoại đạo lại đưa ra luận thanh hiển, cho rằng do cái tiếng mà tỏ bày ra các sự vật. Tất cả các thanh luận ấy đều do chúng sinh mê lầm, không nhận được tính nghe bản lai thường trụ và chỉ theo thanh trần sinh diệt, rồi lầm nhận rằng do thanh trần mà phát sinh, mà tỏ bày tất cả sự vật, trong đó có cả tính nghe. Do chúng sinh bỏ mất tính nghe thường trụ, đi theo thanh trần sinh diệt nên phải luân hồi mãi mãi. Chúng sinh thì mê theo cái tiếng mà bỏ cái nghe như thế. Còn ông A Nan tuy được nghe nhiều Phật pháp, ghi nhớ không quên, nhưng vẫn còn mắc vướng vào những tướng danh từ, chưa thoát khỏi các vọng niệm. Song tu hành là đi ngược lại dòng hư vọng, trở về chỗ chân thật. Nay ông A Nan và các chúng sinh bị chìm đắm trong danh từ, bỏ mất tính nghe, thì tốt hơn hết là xoay ngược dòng lại, thoát ly thanh trần, thoát ly danh từ, để trở về tính nghe thường trụ. Như thế mới là tùy chỗ chìm đắm, xoay ngược dòng để thoát khỏi hư vọng, để trở về chỗ chân thật. Năm câu: A Nan, ông hãy nghe cho chính, nay tôi nương uy lực của Phật tuyên nói phép tam muội chân thật, chắc như kim cương vương, như huyện không nghĩ bàn xuất sinh chư Phật. Cốt nhắc nhở ông A Nan phải nghe cho chính những câu kệ sau đây. Chỉ dạy phép tam muội chân thật là phép như huyện tam ma đề. Phép tam ma đề này ra ngoài cái có, cái không, cái năng, cái sở, dứt các đối đại, ra ngoài lời nói và ý nghĩ. Phép tam ma đề này vẫn chắc như kim cương, phá được tất cả mê chấp phân biệt và không bị một sự vật nào phá nổi. Phép tam ma đề này xuất sinh chư Phật, vì tam thế chư Phật đều do như huyễn tam ma đề mà chứng được căn bản trí, hậu đắc trí, nhất thiết chủng trí, viên mãn vô lượng vô biên công đức, đi đến viên thành Phật đạo. Sáu câu ông nghe tất cả pháp bí mật của chư Phật. Dẫu như vi trần, nếu trước hết không trừ dục lậu, nghe nhiều, chứa chấp thành lầm lỗi, dùng cái nghe thủ trì Phật pháp, sao lại không tự nghe cái nghe? Cốt để cho ông A Nan rõ, phàm học đạo, cốt để biết đường tu tập. Nếu học đạo mà không tự mình tu tập, thì không khác gì một người chỉ nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể no được. Ông A Nan nghe nhiều, nhớ nhiều Phật pháp, nhưng nếu không tu tập diệt trừ dục lậu, thì Phật pháp một đường, tâm niệm một ngã, có thể đi đến dùng ý thức mà phân biệt Phật pháp, phát sinh rất nhiều lầm lỗi. Hai chữ dục lậu ở đây có nghĩa là ngũ dục và tam lậu, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ngũ dục nằm trong dục lậu, nhưng nay nếu riêng ra là vì ông A Nan bị huyễn thuật của nàng Ma Đăng Già đã không giữ được tâm thanh tịnh và gần phá giới thệ. Ông A Nan từ lâu dùng cái nghe mà thủ trì Phật pháp, nhưng vẫn không khỏi cái nạn Ma Đăng Già. Vì thế nên ngài Văn Thù dạy ông A Nan phải tự nghe cái nghe của mình, đi đến thật chứng tính nghe, viên thành đạo quả. Sáu câu tính nghe không phải tự nhiên sinh, nhưng thanh trần mà có danh hiệu. Xoay cái nghe thoát ly thanh trần, cái thoát ly ấy gọi là gì? Một căn đã trở về bản tính thì cả sáu căn đều giải thoát. Nghĩa là tính nghe tuy bản lai không sinh không diệt, không phải có, không phải không, không phải năng, không phải sợ. Do chúng sinh bỏ mất tính nghe nên tạo thành các tướng năng văn và sở văn đối đãi với nhau. Tướng năng văn tức là biết nghe, nương với thanh trần sở văn tức là bị nghe mà có. Tướng năng văn không phải tự nhiên mà sinh ra, nó đối với thanh trần mà phát hiện, do đó mới có danh từ gọi nó là năng văn. Nếu quán về tính nghe vào được dòng viên thông không còn phân biệt, thì hai tướng động tỉnh nơi thanh trần không còn tồn tại. Tướng sở văn đã không còn, tướng năng văn đối với gì mà thành lập? Chừng ấy chỉ còn tính giác thanh tịnh, bản lai không có năng sở, và các tướng năng văn sở văn chỉ là những sự vật duyên khởi trong giác tính, như huyễn như hóa, không có tự tính. Như thế là nhĩ căn đã trở về bản tính vô phân biệt, trí vô phân biệt đã hiện tiền, thì tất cả các tướng năng sở ở các căn khác đều không thể thành lập, và cả sáu căn đều được giải thoát. Bốn câu thấy nghe như bệnh lò chuyển hóa, ba cõi như hoa đốm hư không, xoay tính nghe gốc lò tiêu diệt, trần tướng tiêu, giác tính viên tịnh. Nghĩa là các tướng năng kiến, năng văn cũng như các tướng năng phân biệt khác đối với giác tính đều như bệnh lò chuyển hóa, và các tướng ba cõi do phân biệt tạo thành thật không khác gì hoa đốm giữa hư không. Vì vậy khi xoay cái nghe trở về bản tính, không còn năng sở, không còn phân biệt, thì cái cõi gốc bệnh lò phân biệt được tiêu trừ. Do đó các trần tướng hoa đốm đều tiêu diệt, và giác tính bản lai viên dung thanh tịnh được tỏ bày. Sáu câu tột thanh tịnh trí quan sáng suốt, thể tịch chiếu trùm khắp hư không, trở lại xem các việc thế gian thật giống như chim bao không khác. Nàng Ma Đăng Già là chim bao thì còn ai bắt ông được nữa? Nghĩa là càng đi sâu vào tính viên thông, không còn phân biệt, thì trí tuệ càng thêm sáng suốt, chứng được tâm tính bản lai yên lặng, biến hiện tất cả các sự vật như huyễn như hóa, nhưng vẫn không hề thấy thật có một sự vật nào. Đó là thế tính tịch chiếu của tự tâm trùm khắp thập phương hư không, không còn một sự gì, vật gì ở ngoài thế tính tịch chiếu được. Trong thể tính tịch chiếu, trí tuệ trở lại xem các sự vật thế gian, thì toàn thể các sự vật thế gian đều như cảnh chim bao không khác. Cảnh chim bao do ý thức biến hiện, hình như có nhưng không thật có thể dùng để làm ví dụ với cảnh thế gian do phân biệt biến hiện, hình như có chứ không thật có. Đến chỗ đó thì toàn thể sự vật thế gian như là chiêm bao, nàng Ma Đăng Già cũng là chiêm bao. Còn có sự gì, vật gì sinh ra được phiền não mê lầm, còn có ai mà bắt ông A Nan được nữa? Sáu câu, như các huyễn sư khéo trong đời, làm trò thành ra các trai gái. Tuy thấy các căn đều cử động cốt yếu do cái máy giật dây, nghĩ máy, tất cả đều yên lặng. Các trò trở thành không có tính. Cốt dùng huyễn sư giật dây để ví dụ cái phân biệt giả dối. Dùng các trò huyễn để ví dụ với các tướng thế gian. Các nhà huyễn thuật giật dây làm cho các hình tượng trò huyễn cử động như người thật, thì ví dụ với cái phân biệt giả dối vọng động tạo thành các sự vật thế gian. Các nhà huyễn thuật nghĩ giật dây thì tất cả các trò huyễn đều yên lặng, không thành cái trò gì cả, cũng như dẹp được cái phân biệt giả dối thì các sự vật thế gian đều không thành lập được. Năm câu cả sáu căn cũng giống như thế, vốn đều nương một tính tinh minh, chia ra thành sáu tứ hòa hợp. Một nơi đã rời bỏ quay về, thì cả sáu đều không thành lập. Nghĩa là, đem cái ví dụ trước hợp lại với sáu căn hiện tiền, thì thấy rõ sáu căn vốn đồng một thể tính bản minh, với nhân duyên giả dối chia thành, sáu tứ căn đối đãi với mỗi mỗi trần. Nếu một căn trở về bản tính, không phân biệt năng sở, thì cả sáu căn đều không thành lập được. Bốn câu, trong một niệm trần cấu đều tiêu, chuyển thành tính viên minh tỉnh diệu. Còn sót trần cấu là học vị, sáng suốt cùng tột, tức Như Lai, nghĩa là chúng sinh bị cấu nhiễm là do thấy thật có tiền trần sở tri đối với cái tâm năng tri. Vì thế, nên đến khi nhận được tính không phân biệt, không còn năng sở, thì trần tướng đều tiêu tan và tất cả những cấu nhiễm do trần tướng gây ra đều không còn nữa. Chừng ấy, tất cả những sự biến hiện đều là chân tính viên mãn sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu. Toàn vọng tức là chân, không còn có điều gì sai khác. Các vị còn sót lại những trần cấu mê lầm, nghĩa là những tập khí mê chấp là các bậc hữu học và vô học. Đến khi sáng suốt cùng tột, diệt trừ tất cả các thứ tập khí nhỏ nhiệm, nhập một với pháp giới tính thì tức là Như Lai. Nói tóm lại, bản tính thanh tịnh không hề thêm bớt, bản tính của chúng sinh và bản tính của Phật đều bình đẳng, không có sai khác. Tu hành chỉ là trừ diệt những mê lầm phiền não và gột rửa những thói quen phiền não mê lầm. Hết mê lầm tức là giác ngộ, không còn tìm đâu xa nữa. Năm câu, hỡi đại chúng và ông A Nan, hãy xoay lại cái nghe điên đảo, xoay lại cái nghe về, nghe tự tính, nhận tự tính, thành đạo vô thượng, thật tính viên thông là như thế. Kêu gọi ông A Nan và tất cả đại chúng nên tu pháp môn nhĩ căn viên thông, xoay cái năng văn, hằng ngày dông rủi theo thanh trần, trở về quan sát trực nhận tính nghe, tính nghe hiện tiền, tức là thành đạo. Lối tu chứng tính viên thông thiết thật là như vậy. Chi năm, chọn lấy nhĩ căn làm phương tiện thích hợp, đây thật là một đường thẳng tiến vào niết bàn của vi trần Phật. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này, các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vĩ lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp ấy mà chứng, không phải chỉ ngài Quán Thế Âm, thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp. Những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn thì ngài Quán Âm là hương cảng, còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lao. Không phải phép tu học thường xuyên, nông hay sâu cũng đồng nghe được. Chú giải, mười câu đây thật là một đường thẳng tiến vào niết bàn của vi trần Phật. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu pháp môn này, các vị Bồ Tát trong hiện tại đều viên minh vào pháp môn ấy. Những người tu học đời vĩ lai đều nên nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp ấy mà chứng, không phải chỉ ngài Quán Thế Âm, cốt để tán thán phép tu nhĩ căn viên thông là phổ biến. Tam thế chư Phật như số vi trần đều do chứng tính viên thông nơi thập bát giới, chứng tính viên thông nơi nhĩ căn mà vào nơi tự tính thanh tịnh niết bàn. Các đức Như Lai trong quá khứ đều đã thành tựu tính viên thông nơi nhĩ căn, các vị Bồ Tát hiện tại đều đã sáng suốt chứng nhập tính viên thông ấy. Phép tu chứng tính viên thông nơi nhĩ căn có hiệu nghiệm như thế, nên tất cả những người tu học đời vị lai đều nương theo pháp môn ấy mà tu học. Ngài Văn Thù lại nói thêm là chính ngài cũng do tu tập pháp môn nhĩ căn viên thông mà chứng quả, chứ không phải chỉ riêng một mình ngài Quán Thế Âm. Để chỉ rõ người tu hành lúc nào cũng phải tu chứng viên thông mới thành đạo quả. Tính viên thông là một, nên dầu tu chứng tính viên thông theo phương tiện nào thì cũng chứng được tính viên thông nơi nhĩ căn. Như thế, việc chứng tính viên thông nơi nhĩ căn là rất cần thiết để viên thành đạo quả. Sáu câu thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi tôi về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp. Những người cầu pháp xuất thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn thì ngài Quán Thế Âm là hơn cả. Cốt tổng kết đáp lại lời Phật hỏi về các phương tiện rằng phương tiện tu hành của ngài Quán Thế Âm về nhĩ căn viên thông là hơn tất cả và có thể cứu giúp những người tu hành trong đời mạt pháp chứng ngộ tâm tính. Nắm câu, còn tất cả các phương tiện khác đều là nhờ uy thần của Phật, tức nơi sự rời bỏ trần lão, không phải phép tu học thường xuyên, nông hay sâu cũng đều nghe được. Cốt lửa bỏ các phương tiện khác, tức nơi sự mà rời bỏ được trần lão. Các vị tu chứng theo các phương tiện này, cũng như các vị tu chứng nhĩ căn viên thông, đều nhờ uy thần của Phật gia bị mà được giác ngộ. Vì tất cả các người tu hành, nếu không được chư Phật Bồ Tát che chở hộ trì thì khó mà thành tựu được. Song những pháp môn phương tiện khác chỉ thích hợp với một số người nhất định, do những khó khăn đã kể trên kia nên không phải là pháp tu học thường xuyên, có thể dạy cho tất cả mọi người, dầu căn cơ nông hay sâu cũng đều nghe được. Chi sáu đảnh lễ cầu gia bị. Xin đảnh lễ tín Như Lai tạng, vô lậu không còn sự nghĩ bàn. Nguyện gia bị cho đời vĩ lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn. Đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm luân mạt kiếp. Chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. Chú giải, bốn câu xin đảnh lễ tín Như Lai tạng, vô lậu không còn sự nghĩ bàn, nguyện gia bị cho đời vĩ lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn, nghĩa là vô lượng chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời cũng như vô lượng chúng sinh đều do tín Như Lai tạng biến hiện. Tín Như Lai tạng không có mê ngộ nên thật là vô lậu, không có đối đại nên không còn sự nghĩ bàn. Ngài Văn Thù đảnh lễ tín Như Lai tạng, tức là đảnh lễ pháp giới tín, đảnh lễ thập phương chư Phật Bồ Tát, đảnh lễ Phật tính của tất cả chúng sinh, ngài đảnh lễ để cầu gia bị cho đời vĩ lai không lầm lẫn về pháp môn này. Sáu câu đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan cùng những kẻ trầm luân mạt kiếp. Chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập thì viên thông chóng hơn pháp khác, tâm tính chân thật là như thế. Có kết luận phương tiện tu hành về nhĩ căn dễ đi đến kết quả viên thông hơn các phương tiện khác, nên có thể dạy cho ông A Nan và những người chìm đắm đời mạt pháp chỉ nên do nhĩ căn mà tu chứng, câu tâm tính chân thật là như thế. Cốt để chỉ rõ ngài Văn Thù đích xác từ tâm tính thanh tịnh thật thấy như thế, thật biết như thế, chứ không phải chỉ lấy lý mà suy diễn. Nói tóm lại, tâm tính của tất cả chúng sinh luôn luôn là thanh tịnh, là viên dung, giống như tâm tính của Phật, không có sai khác. Chỉ vì chúng sinh không giác ngộ được tâm tính ấy, làm chia ra có năng có sở, nên mới biến hiện ra có thân, có cảnh, có thế giới, có chúng sinh. Tâm tính là một, nhưng phương tiện diệt trừ mê lầm, xoay về trực nhận tâm tính thì có nhiều pháp môn. Tất cả các pháp môn đều đi đến chứng nhập tâm tính, không có gì là hơn kém. Nhưng đối với căn cơ của mỗi chúng sinh, thì hiệu quả của từng pháp môn có khác nhau. Do đó, nên chia ra có thuận, có nghịch, có mau, có chậm. Dầu sao, tất cả các pháp môn cũng chỉ là phương tiện giúp cho trực nhận tâm tính mà thôi. Ngài Văn Thù lựa bỏ các pháp môn khác, cũng chỉ đối chiếu với căn cơ hiện tiền mà lựa bỏ và những khó khăn của Ngài nêu ra. Cũng chỉ là những khó khăn đối với căn cơ hiện tiền. Vì thế, dầu tu pháp môn nào, nếu biết vượt những khó khăn đó, thì nhất định cũng thành đạo chứng quả. Cuối cùng, Ngài Văn Thù chọn pháp môn tu chứng tính viên thông, nơi nhĩ căn là thích hợp hơn cả. Ngài đã nêu ra nhiều ưu điểm của pháp môn này, nhưng không phải chỉ có pháp môn này mới có những ưu điểm như thế. Sự thật thì dầu tu chứng pháp môn nào, khi giác ngộ tính viên thông, thì cũng đồng thời chứng tính viên thông nơi nhĩ căn, không có gì sai khác. Phương tiện tu chứng tính viên thông là phương tiện chủ yếu để thành đạo chứng quả. Vì thế, nên tất cả những người phát tâm tu hành Phật Pháp đều nên nhận rõ bản tính viên thông của mình. Nương theo bản tính ấy mà tu tập, thì Phật tính hiển nhiên nơi tâm cảnh hiển tiền, chúng ta không cần tìm đâu xa nữa. Đoạn 5. Nghe Pháp được chứng. Lúc ấy, ông A Nan cùng cả đại chúng thân tâm tỏ rõ, nhận được sự khai thị to lớn, xem quả Bồ Đề và Đại Niết Bàn của Phật, cũng như có người nhân có việc phải đi xa, chưa trở về được, song đã biết rõ con đường về nhà. Trong Pháp hội, cả đại chúng Thiên Long Bát Bộ, Hàng Nhĩ Thừa Hữu Học, và tất cả các Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số các sông Hằng, đều được bản tâm xa trần tướng, rời cấu nhiễm, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà Tính Tỷ Khu Ni nghe nói bài kể xong, thành quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh đều phát tâm vô đẳng, đẳng vô thượng, chính đẳng, chính giác. Chú giải, ông A Nan và cả đại chúng nghe nói về các đường lối tu hành, lại nghe Ngài Văn Thù phân tách rành mạch, thì chỗ giác ngộ càng thêm viên mãn, biết rõ con đường tu hành đi đến viên thành Phật quả. Những chúng dự tính đều nhận được bản lai tâm tính và đầy đủ con mắt trạch pháp. Bà Tính Tỷ Khu Ni chứng quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh đều phát Bồ Đề tâm. Nói tóm lại, tất cả những người có ít nhiều văn tuệ đều được rất nhiều lợi ích trên đường tu chứng đạo Bồ Đề. Chương 33. Rộng rễ lại khuôn phép tu hành. Nhân ông A Nan xin cứu độ đời vị lai, Phật tóm nêu ra ba nghĩa quyết định. Ông A Nan sửa áo chỉnh tề ở trong đại chúng, chắp tay đảnh lễ, tâm tính trọn sáng, vừa mừng vừa tủi, vì muốn lợi ích cho các chúng sinh vị lai cúi đầu bạch Phật: Thưa Đức Thế Tôn Đại Bi, tối nay đã ngộ được pháp môn thành Phật, tu hành trong đó được không nghi hoặc. Tôi thường nghe Đức Như Lai dạy như thế này: tự mình chưa được độ, trước đã độ người, đó là chỗ phát tâm của các vị Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ kẻ khác, đó là sự ứng thế của các Đức Như Lai. Tôi tuy chưa được độ, song nguyện độ tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. Bạch Thế Tôn, các chúng sinh đó cách Phật ngày càng xa, những tà sư thuyết pháp xấu như các sông Hằng, nếu muốn họ nhiếp tâm vào tám ma đề, thì nên khiến họ dựng lập đạo trường thế nào để rời các ma sự, được không thối thất nơi tâm Bồ Đề. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng khen ngợi ông A Nan: hay lắm, hay lắm, như chỗ ông hỏi về dựng lập đạo trường, cứu giúp chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. Ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và cả đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. Phật bảo ông A Nan, ông thường nghe tôi trong tỳ nại gia tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp cái tâm là giới, nhân giới mà sinh định, nhân định mà phát tuệ, thế gọi là ba pháp vô lậu học. Chú giải, trong đạo Phật tóm lại có hai đường lối tu hành là tùy pháp hành, dựa vào Phật pháp mà tu tập, và tùy tính hành, dựa vào tính tâm mà tu tập. Từ trước đến nay, Phật đã chỉ rất rõ con đường tu hành thành Phật. Tất cả những người có đủ trí tuệ thông hiểu Phật pháp đều có thể rõ được đường lối tu hành, đi đến thật chứng tính Như Lai tạng, không còn nghi hoặc điều gì. Song những căn cơ thấp kém không thể hiểu được Phật pháp, vẫn còn mờ mịt, không thể tự nhận con đường tu tập cho thành chính quả. Ông A Nan thương xót những người như thế, nhất là khi họ sinh vào đời mạt pháp, bị những tà sư mê hoặc, nên xin Phật chỉ dạy những phương pháp tu hành theo tính tâm, để cho các người ấy có thể thu nhiếp tâm niệm, lần hồi vào được tam muội, đồng thời cũng xin Phật chỉ vẽ cách lập ra đạo trường, để cho các người ấy lánh xa được những ma sử và giữ vững được tâm bồ đề. Sau khi khen ngợi ông A Nan từ bi nghĩ đến chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp, Phật dạy ba nghĩa quyết định nhằm điều phục thân tâm, tức là giữ giới, tu định và phát tuệ. Nhân chuyên tâm giữ giới mà dẹp được các phiền não, tâm được an trụ, không bị lay động. Nhân cái tâm không lay động mà được định, rồi nhân cái tâm luôn ở trong định mà phát ra trí tuệ. Giới, định, tuệ là ba phép vô lậu học. Mục 2 chỉ bày bốn lời giải bảo rõ ràng quyết định. Đoạn 1 chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm thì gọi là giới? Nếu chúng sinh lục đạo các thế giới, cái tâm không dâm, thì không đi theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội cốt để ra khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng dâm, thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng dâm, cũng chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng dưới thành ma nữ, và các bọn ma kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian, gây nhiều việc tham dâm, lại giả làm người thiện trí thức, khiến cho các chúng sinh sa vào hầm ái kiến, bỏ mất con đường bồ đề. Ông dạy người đời tu pháp tam ma đề trước hết phải đoạn cái dâm trong tự tâm, ấy gọi là lời giải bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng dâm mà tu thiền định, thì cũng như nấu cát nấu đá muốn cho thành cơm, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là cát nóng đá nóng. Vì cớ sao? Vì đó là giống cát, giống đá, không phải là bản nhân của cơm vậy. Ông đem thân dâm cầu diệu quả của Phật, dầu được diệu ngộ, cũng chỉ là gốc dâm. Cõi gốc đã thành dâm thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi. Con đường nào tu chứng niết bàn Như Lai? Chắc phải khiến cho thân tâm đều đoạn hết giống dâm, cho đến tính đoạn cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng quả bồ đề của Phật. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Chú giải chỉ về quyết định đoạn lòng dâm. Trong đoạn này, Phật chỉ giải rõ ràng thêm về cách nhiếp phục tâm niệm, để chẳng những giữ được thân giới mà còn giữ được tâm giới. Trước hết, Phật dạy phải quyết định đoạn trừ lòng dâm. Chúng sinh do lòng dâm dục mà xoay vần mãi mãi trong lục đạo. Nếu không trừ được dâm dục, cho đến chỗ cái tâm không dâm thì không thoát khỏi dục giới. Còn mong gì chứng được thánh quả? Người tu hành không dứt được lòng dâm, thì giàu có nhiều thiền định cũng chỉ lẫn quẩn trong dục giới, thành ma vương và thành các loài ma mà thôi.